Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu, từ Phi-luật-tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Năm, 16 tháng 12 năm 2004, trong chương trình phát thanh lúc 8 giờ 30 sáng của chúng tôi gồm có, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự, điểm qua vài nét về sứ điệp của các giám mục Nam Hàn nhân ngày quốc tế nhân quyền. Kế đó là các đề mục Thánh mẫu La Vang, Văn kiện Tòa Thánh, Hành trình với Chúa Kitô và cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Đức cha Renato Boccardo, Tổng thư ký Hội đồng Giáo hoàng về Truyền thông Xã hội, và cũng là vị phụ trách tổ chức những chuyến viếng thăm quốc tế của Đức Thánh Cha, đã xác nhận hôm thứ Tư 15 tháng 12 rằng, nếu tình trạng sức khỏe cho phép, thì Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị sẽ tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ, sẽ được tổ chức tại thành phố Colonia, bên Đức, từ ngày 16 đến ngày 21 tháng 8 năm 2005. Đây là chuyến đi quốc tế duy nhất của Đức Thánh Cha được xác nhận cho năm 2005. Giới truyền thông có nhắc đến chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại quê hương Ba Lan vào ngày 19 tháng 6 năm 2005. Căn cứ vào lời nói của Đức Hồng Y Joseph Klemm, giáo chủ Giáo hội Công giáo Ba Lan, cách đây một tháng. Tuy nhiên, chuyến viếng thăm Ba Lan vào tháng 6 năm 2005, như tin báo chí đã loan, này chưa được Tòa Thánh chính thức xác nhận. Theo Đức cha Renato Boccardo, thì Đức Thánh Cha sẽ đến Colonia ngày 18 tháng 8, và tối ngày 20 tháng 8, Đức Thánh Cha sẽ tham dự buổi canh thức cầu nguyện với giới trẻ. Và sáng ngày 21 tháng 8, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ trọng thể bế mạc Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Vào cuối tháng 9 vừa qua, Đức Hồng Y Karl Liemann, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, đã cho biết là đã có 800.000 bạn trẻ đăng ký tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ vào tháng 8 năm 2005 tại Colonia, bên Đức. Tin Việt Nam. Các giáo phận miền Bắc Việt Nam đang ngăn chặn làn sóng phụ nữ và trẻ nữ nông thôn đổ xô đến các đô thị, nơi mà họ có nguy hiểm tiêm nhiễm lối sống không lành mạnh và bị nhiễm bệnh AIDS, bằng cách dạy nghề và tạo việc làm cho họ. Linh mục Giuse Nguyễn Khắc Quế, giáo phận Hà Nội, coi sứ sở kiện cách thủ đô 155 cây số về hướng nam, đã lấy làm mừng vì thấy ngày một nhiều giáo xứ nông thôn tại miền Bắc giúp cho thanh thiếu nữ được học nghề và có việc làm qua các xưởng dạy nghề may. Cha Quế năm nay 61 tuổi đã nói với hãng tin UK rằng, trong bối cảnh toàn cầu hóa của nền kinh tế thị trường, chỉ có việc làm ổn định tại nhà mới có thể giữ chân giới trẻ không đổ xô đến các vùng thành thị. Với những cô gái di cư đến các thành phố nhưng không có việc làm, thì họ có nhiều cơ hội để vướng mắc vào mại dâm hay ma túy và nhiễm HIV. Cha Quế cho biết, có 50 cô gái cả lương lẫn giáo đang may găng tay xuất khẩu tại một xưởng may mà cha đã lập từ năm 2002. Cha nói thêm, chính các em điều hành hoạt động và chia đều lợi tức như là lương cho từng người, trong khi giáo xứ hỗ trợ thiết bị và chịu tiền điện nước. Chị Maria Nguyễn Thị Hải Yến, 20 tuổi, làm tại xưởng may từ 2 năm qua, đã nói với hãng tin UK rằng, chị vui mừng vì có thể quay lại sống với cha mẹ tại quê nhà thay vì sống ở Hà Nội, nơi chị nhọc nhằn lượm ve chai để bán. Giờ đây, chị có thu nhập 300.000 đồng mỗi tháng. Chị nhớ lại cuộc sống khốn khổ làm sao khi chị tìm việc làm ở Hà Nội trong những ngày tháng nông nhàn. Chị Yến hy vọng giáo xứ mở rộng xưởng may hơn nữa, để có nhiều bạn gái nghèo khác có thể có việc làm và hưởng cuộc sống lành mạnh tại nhà. Một thợ may khác là chị Teresa Nguyễn Hương Giang cho biết, nếu không có xưởng may này, chị có thể còn làm việc tại các quán cà phê, quán bia hay giúp việc nhà trên Hà Nội. Chị nói nhiều bạn bè của chị nhiễm HIV hoặc bệnh AIDS sau khi họ bán thân để kiếm sống những lúc không có việc làm. Đức giám mục Giuse Nguyễn Văn Yến của giáo phận Phát Diệm cho biết, trong 6 năm qua, có khoảng 1.000 phụ nữ nông thôn đã tham dự các khóa học may miễn phí do giáo phận tổ chức vào mùa hè tại tòa giám mục. Đức cha năm nay 62 tuổi cho biết, những khóa học này đã giúp thanh thiếu nữ tại quê nhà kiếm được tiền giảm được áp lực di dân đến các đô thị. Nữ tu dòng Đa Minh Maria Nguyễn Thị Thu Hương nói với hãng tin UK rằng, chị bắt đầu mở một doanh nghiệp sản xuất găng tay vào tháng 7 năm 2003 để tạo việc làm cho các thiếu nữ và phụ nữ trong vùng. Các thợ may tại xưởng may cho hãng UK biết họ không còn mặc cảm vì có việc làm và kiếm được 350.000 đồng mỗi tháng. Phụ nữ nông thôn thường có hình ảnh không tốt về mình, như khi họ thất nghiệp, không có tiền và chưa lập gia đình. Nữ tu Hương, người đứng đầu một vụ giới trẻ của giáo phận Bùa Chu, đã cho biết như thế. Ủy ban của nữ tu làm việc với gần 4.000 bạn trẻ tuổi từ 16 đến 25. Chị nói thêm, phần lớn những người trẻ bỏ làng để tìm việc làm ở thành thị cũng thường sao lãng đời sống đức tin. Nữ tu cho biết, ở các thành phố, họ hiếm khi cầu nguyện, đi lễ hay tham gia các sinh hoạt giới trẻ được tổ chức, và họ sống buông thả trong quan hệ tình dục. Một số nghiện ma túy, nhiễm bệnh HIV. Nữ tu thừa nhận các đô thị ở Việt Nam phát triển mạnh đã thu hút nhiều người từ các vùng nông thôn. Linh mục Đa Minh Phạm Văn Hồng, 48 tuổi, làm chính sứ Định Hải và kiêm ba giáo sứ khác thuộc giáo phận Bùi Chu từ năm 2001. Trong suốt thời gian qua, cha đã tổ chức các lớp học miễn phí tại nhà giáo dân hoặc nhà sứ, qua đó cho ít nhất là 500 em nhỏ học nghề thêu và dệt chiếu. Nhiều người giờ đây kiếm được tiền nhờ những nghề này. Cha Hồng trình bày công việc của mình hôm tháng 9 tại một cuộc hội thảo do nhà nước tổ chức tại giáo xứ Quần Phương. Hội thảo chủ đề Sống Phúc Âm Giữa Lòng Dân Tộc, góp phần bảo đảm an toàn xã hội. Trong một bức thư gửi cho hội thảo, Đức gia Du Xe Hoàng Văn Tiệm, giám mục Bùi Chu, cho biết các giáo xứ đã tổ chức dạy nghề như may, thêu và đan, và tạo việc làm cho người trẻ. Ngài nói những nỗ lực của giáo hội đã giúp làm giảm tệ nạn xã hội. Đức gia Tiệm cho biết từ năm 2003, Ngài đã kêu gọi giáo dân cộng tác với chính quyền địa phương bài trừ ma túy và phát động phong trào xứ họ đạo không có người nghiện. Tuy nhiên, một linh mục ở giáo phận Lạng Sơn là giáo phận giáp giới biên giới Trung Quốc nói rằng con số người trẻ nghiện ma túy, nhiễm HIV và tự tử đang gia tăng, và giáo hội rất lo lắng. Linh mục này cho biết có khoảng 50 thanh niên trong giáo xứ của Ngài đã chết sau khi lạm dụng ma túy hoặc nhiễm AIDS. Trong những năm gần đây, nhiều người trẻ từ các tỉnh khác đổ xô đến vùng này tìm việc làm, hoặc làm ăn qua bên kia biên giới với người Trung Quốc. Theo báo cáo của Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội Việt Nam, thì hiện nay Việt Nam có 81.000 người nhiễm HIV, kể cả 13.000 người bị bệnh AIDS. Kể từ khi trường hợp HIV đầu tiên được báo cáo vào năm 1990, báo cáo cho biết 56% số người nhiễm HIV đã bị lây nhiễm do dùng chung kim tiêm ma túy và 75% là giới trẻ.
Tin Indonesia. Một hội nghị về truyền thông xã hội của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu đã khuyến khích các vị lãnh đạo giáo hội ở châu Á học hỏi ngôn ngữ của giới truyền thông đại chúng để chuyển tải các sứ điệp của họ hữu hiệu hơn. Khoảng 65 nhân viên giáo hội đến từ 20 quốc gia đã tham dự hội nghị truyền thông xã hội của các giám mục lần thứ 5 với chủ đề Đối thoại liên tôn là truyền thông. Văn phòng truyền thông xã hội của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu đã tổ chức cuộc họp này từ ngày 22 đến ngày 27 tháng 11 vừa qua tại Bali, cách thủ đô Jakarta, Indonesia, 900 cây số về hướng đông. Trong một thông cáo báo chí được phát hành sau hội nghị, các tham dự viên đã đề nghị các vị lãnh đạo giáo hội hãy tìm hiểu cách sử dụng phương tiện truyền thông đại chúng. Nếu không, các sứ điệp quan trọng và mang tính cách đạo đức dành cho con người không thể được chuyển tải. Đức gia Thiên Chai của giáo phận Chantaburi bên Thái Lan là một trong số các tham dự viên và là chủ tịch văn phòng các vấn đề đại kết và liên tôn của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu, đã giải thích với hãng tin UK rằng các vị lãnh đạo giáo hội cần hiểu được vai trò của giới truyền thông đại chúng và cách làm việc với họ, phát triển một quan hệ tích cực thay vì đối lập. Ngài nói, sự cộng tác như thế có thể giúp làm cho các tin tức chính xác hơn, cũng như tạo được sự hiểu biết lẫn nhau và hòa hợp trong cộng đồng. Đức cha Thiên Chai nói thêm, các vị lãnh đạo tôn giáo gặp để đối thoại hay trình bày một mặt trận liên tôn thống nhất trong những hoàn cảnh xung đột, phải cố gắng cho trình bày tin tức này qua các phương tiện truyền thông đại chúng. Đức Giáo Hoàng John Paul đệ nhị trong sứ điệp của Ngài gửi cho những tham dự viên cuộc họp đã nhấn mạnh tầm quan trọng của hòa bình và sự hòa hợp giữa các tôn giáo khác nhau trên thế giới. Phần thuyết trình của các chuyên gia về truyền thông và phương tiện truyền thông đại chúng bao gồm các bài thuyết trình về truyền thông xã hội theo viễn cảnh của các nền văn hóa khác nhau và các tôn giáo khác, như Ấn giáo, Hồi giáo, Khổng giáo và Phật giáo. Các tham dự viên kết luận, các cuộc xung đột mà người ta cho là xung đột giữa các tôn giáo phải được đặt trong một bối cảnh rộng hơn, không phải chỉ trong bối cảnh tôn giáo mà thôi, bởi vì nhìn chung, các nguyên nhân chính là các nhân tố ngoài tôn giáo. Trong bản thảo các đề nghị và gợi ý cuối cùng, các tham dự viên đã kêu gọi tạo ra các nguồn đối thoại liên tôn, đặc biệt là cho trẻ em, và phát triển các kỹ năng đối thoại như là một phần trong việc đào tạo giáo sĩ, tu sĩ và giáo lý viên. Các tham dự viên còn cảnh báo cần phải nỗ lực để chứng tỏ các sáng kiến đối thoại không phải là sự lôi kéo trá hình.
Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự, điểm qua vài nét về sứ điệp của các giám mục Nam Hàn nhân ngày quốc tế nhân quyền do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, Ủy ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng Giám mục Hàn Quốc đã công bố một sứ điệp nhân ngày nhân quyền hôm Chủ nhật vừa qua, ngày 12 tháng 12, với chủ đề Bảo vệ nhân phẩm và văn hóa tình thương. Nội dung chính của sứ điệp nhắc lại cho các tín hữu công giáo nhớ rằng tôn trọng và yêu thương đối thủ của mình là cực kỳ quan trọng trong thời điểm mà quốc gia này dường như bị chia rẽ sâu sắc trước những vấn đề gây bất đồng. Đức cha Choi Ki-san của giáo phận Incheon, Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình, đã viết trong sứ điệp như sau. Tranh luận dựa trên lẽ phải là cần thiết, nhưng nếu không được xây dựng trên sự tôn trọng đối phương, thì tranh luận có thể dẫn đến chia rẽ xã hội sâu xa và cuối cùng dẫn đến sự tan rã xã hội. Được biết, Chủ nhật ngày 11 tháng 11 là Ngày Quốc tế Nhân quyền lần thứ 23, và Giáo hội Công giáo tại Nam Hàn đã cử hành Ngày Quốc tế Nhân quyền hôm ngày 5 tháng 12. Đức cha Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình đã nêu rõ rằng, xã hội Hàn Quốc đã bị phân chia sâu sắc do các vấn đề chính trị lớn, chẳng hạn như việc Quốc hội cố gắng buộc tội để cách chức Tổng thống Nam Hàn nhưng đã không thành công, việc sửa đổi đạo luật về trường tư thục và việc đòi hủy bỏ luật an ninh quốc gia. Sự chia rẽ này đã làm tăng thêm căng thẳng trong xã hội. Các nhóm giáo hội và dân sự trên cả nước đã phản đối sự buộc tội Tổng thống Nam Hàn vừa đắc cử hồi tháng 3 và đã lên án việc làm này như là một sự đảo chính của Quốc hội và là một việc làm đi ngược lại nền dân chủ. Tháng 10 vừa qua, các đức giám mục Nam Hàn đã kêu gọi người công giáo phản đối việc sửa đổi đạo luật quản lý các trường tư của chính phủ. Luật sửa đổi đã được đề nghị này dự định sẽ trao cho các ban quản lý của trường, gồm giáo viên, phụ huynh và học sinh, một số quyền mà hiện nằm trong tay của các tổ chức giáo dục. Trong khi đó, một số linh mục công giáo đang đóng vai trò lãnh đạo trong các cuộc vận động ủng hộ hủy bỏ đạo luật an ninh quốc gia, đã có từ 56 năm qua. Hôm ngày 6 tháng 12, các nhà lập pháp của hai đảng phái chính đã xung đột với nhau về đạo luật gây tranh cãi này. Hai phe đã xô đẩy nhau cách thô bạo trong một phiên họp của Ủy ban Tư pháp Quốc hội. Trong sứ điệp nhân ngày quốc tế nhân quyền, Đức cha Choi đã nhấn mạnh rằng, việc bảo vệ nhân quyền bao gồm việc tránh đi tất cả những hành động đi ngược lại sự sống, như nạn phá thai và án tử hình. Ngài kêu gọi thay thế án tử hình thành án chung thân, và kêu gọi chính quyền và cơ quan lập pháp hãy có những hành động thích đáng để bảo vệ sự sống. Được biết, đạo luật sức khỏe bà mẹ và trẻ em có hiệu lực từ năm 1972, cho phép phá thai trong nhiều trường hợp. Giáo hội dứt khoát phản đối việc phá thai,
nhưng trong một cuộc khảo sát của giáo hội năm nay, đã có 9 trong số 10 người trả lời phỏng vấn không đề cập đến tôn giáo, nói rằng nên cho phép phá thai với điều kiện và cả không cần kèm theo điều kiện nữa. 1/3 trong số phụ nữ Công giáo trả lời phỏng vấn nói rằng họ đã quyết định phá thai ít nhất là một lần. Về vấn đề án tử hình, các cuộc thảo luận trong Quốc hội có thể dẫn đến việc hủy bỏ án này. Nhưng đầu năm nay, việc công chúng lớn tiếng phản đối một bị cáo mang tội giết người hàng loạt đã giúp cho việc giữ lại án này và được tiếp tục áp dụng. Đức cha Choi, người mà các giám mục bầu làm chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình trong đại hội toàn thể hồi tháng 10 vừa qua, còn nêu rõ rằng những người bị cô lập và bị ruồng bỏ cần sự giúp đỡ. Ngài viện dẫn những người nghèo, những người làm nghề mại dâm, người vô gia cư, người lao động theo hợp đồng, người tàn tật, tù nhân và người lao động di cư và gia đình họ là các nhóm người cần sự giúp đỡ. Ngài viết, điều mà chúng ta cần ghi nhớ đó là vấn đề nhân quyền đối với những người này là như một phong vũ biểu để đo mức phát triển của xã hội chúng ta. Niềm vui và hy vọng, nỗi đau buồn và thống khổ của con người trong thời đại chúng ta, nhất là của những người nghèo hay đau khổ về một mặt nào đó, cũng là niềm vui và hy vọng, nỗi đau buồn và thống khổ của những người theo Chúa Kitô. Ngài trích dẫn những lời của Công đồng Vaticano II, nơi hiến chế mục vụ, vui mừng và hy vọng, nói về sự hiện diện của giáo hội Công giáo trong thế giới ngày nay. Hiến chế này đã được ban hành ngày 7 tháng 12 năm 1965. Sứ điệp của Đức cha Choi cũng nhắc đến tình trạng nhân quyền ở Bắc Hàn và các vùng khác ở châu Á, và bày tỏ hy vọng rằng công cuộc truyền giáo sẽ bắt đầu từ việc thực hiện nhân quyền. Đức cha Choi thúc giục người Công giáo hãy đẩy mạnh việc tôn trọng nhân phẩm, nhân quyền và công ích theo giáo huấn của Công đồng Vaticano II. Mỗi nhóm phải biết lưu tâm đến các nhu cầu và nguyện vọng chính đáng của các nhóm khác, và còn hơn thế nữa, cho gia đình nhân loại nói chung. Đây cũng là giáo huấn của Công đồng Vaticano II được Đức cha nhắc lại trong sứ điệp của Ngài. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là điểm qua vài nét về sứ điệp của các giám mục Nam Hàn nhân ngày nhân quyền. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Vừa rồi là Minh Duy với mục thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Thánh mẫu La Vang do Mai Hương trình bày.
Ra tại Knock, Ireland, năm 1879. Đây là đề tài của mục Thánh mẫu La Vang tuần này của chúng tôi. Trong nhiều thế kỷ liền tiếp theo phong trào cải cách của Tin Lành, giáo hội Công giáo tại Ireland đã phải trải qua nhiều thử thách. Năm 1801, do đạo luật thống nhất, xứ sở này bị sáp nhập vào Anh quốc. Người dân Ireland đã có nhiều nỗ lực thương thuyết về mặt pháp lý lẫn bạo lực để chống lại sự thống nhất này, nhưng mọi cố gắng đều thất bại. Sự tự trị mà người Công giáo đã đạt được năm 1928 đã mang lại nhiều cải thiện trên nhiều phương diện. Nhưng nạn đói kéo dài từ năm 1845 đến năm 1849 quả là một đại họa. Nó đã làm thay đổi hoàn toàn bộ mặt của Ireland. Mùa màng hư hại đã không mang lại đủ cơm bánh cho 8 triệu người dân Ireland. Thêm vào đó, chính phủ Anh lại không tích cực trong việc cứu trợ. Hơn 1,5 triệu người đã phải chết vì đói và bệnh tật, và gần 1 triệu khác bỏ nước ra đi, phần lớn là đến Hoa Kỳ. Trong suốt thế kỷ 19, Ireland đã phải trải qua những cuộc xung đột triền miên giữa các địa chủ và tá điền. Thất vọng vì các chính sách của chính phủ Anh, nhiều người đã phải dùng bạo lực để giải quyết các vấn đề của đất nước. Năm 1858, một lực lượng Cộng hòa Ireland đã được bí mật thành lập tại Hoa Kỳ. Nhóm này đã dùng bạo lực để tấn công một nhà tù tại London năm 1867. Năm 1879, một liên minh có tên là Đất Đai cũng được thành lập. Qua những cuộc tranh đấu ôn hòa như đình công và tẩy chay, liên minh đất đai này cũng đã thành công trong việc cải thiện điều kiện sống của người nghèo, vốn là những người không có điều kiện để thuê nhà và rất dễ dàng bị tống ra khỏi nhà bất cứ lúc nào. Chính trong bối cảnh đó mà Đức Mẹ đã hiện ra tại Knock. Knock là một ngôi làng hẻo lánh xa xôi thuộc vùng Mayo, nằm ở phía tây Ireland. Cả làng chỉ có 12 nóc nhà bao quanh một ngôi nhà thờ nhỏ. Từ cha Kavanagh, lên một chính sứ, cho đến giáo dân, mọi người đều sống trong cảnh thiếu thốn cùng cực. Nhưng hương thơm của sự thánh thiện không vì thế mà phai nhạt. Riêng cha Kavanagh là một vị linh mục rất thánh thiện. Ngay chính buổi sáng khi Đức Mẹ hiện ra, cha vừa hoàn tất đúng 100 thánh lễ để cầu nguyện cho các linh hồn nơi luyện tội. Ngài còn nổi tiếng là người yêu mến Đức Mẹ một cách đặc biệt. Ngày thứ Năm 21 tháng 8 năm 1879 là một ngày làm việc như thường lệ đối với dân chúng tại Knock, và cha Kavanagh cũng đã dành nguyên ngày hôm đó để đi thăm viếng những người già cả bệnh tật trong giáo xứ. Ngài về đến nhà vào lúc 7 giờ tối, vào giữa lúc một cơn mưa nặng hạt đang bắt đầu trút xuống. Ngài ngồi trước lò sưởi để hơi khô quần áo. Người đàn bà giúp việc tên là Mary McLaughlin cũng vừa ra khỏi nhà xứ để đi thăm một người bạn. Nhưng khi vừa đi được vài bước, người đàn bà bỗng ngạc nhiên vô cùng khi nhìn thấy những bức tượng sáng lạ lùng và một bàn thờ ở phía cuối nhà thờ. Nhưng bà nghĩ rằng đây chỉ là những bức tượng mới mà cha Sở vừa đặt mua. Nhưng tại sao cha Sở lại để những bức tượng ấy giữa mưa gió như thế? Tuy thắc mắc, nhưng người đàn bà vẫn tiếp tục đi đến nhà người bạn của mình. Người con gái của người bạn tên là Margaret. Cô vừa đóng cửa nhà thờ, và mặc dù cũng thấy những bức tượng lạ, cô vẫn không dừng lại. Không bao lâu sau đó, một bà quá khác cũng nhìn thấy một hiện tượng tương tự ở bên ngoài nhà thờ. Nhưng người đàn bà này cũng không đặt vấn đề. Cơn mưa tầm tã có lẽ khiến cho những người đàn bà này không màng đến hiện tượng lạ. Bà Mary McLaughlin không kể cho người bạn của mình về những bức tượng lạ mà bà đã thấy, bởi vì người đàn bà này vừa đi nghỉ hè về và có rất nhiều chuyện để kể. Ngoài cô Margaret hiện diện trong nhà, còn có một người em tên là Dominic, 20 tuổi, một người chị gái và một người bà con khác. Sau khi trò chuyện, bà Mary McLaughlin đứng lên ra về và được người hàng xóm tiễn đưa một đoạn. Cả hai đi dưới mưa, nhưng khi gần đến nhà thờ, người hàng xóm của bà Mary McLaughlin bỗng nhìn thấy các bức tượng ở cuối nhà thờ. Bà thốt lên, "Nhìn kia, những bức tượng thật đẹp." Bà Mary McLaughlin không có vẻ ngạc nhiên lắm. Nhưng bà không còn nghĩ rằng cha Sở của bà là người đã đặt mua các bức tượng và để bên ngoài nhà thờ như thế. Tuy nhiên, khi hai người đến gần hơn, thì ánh sáng xung quanh các bức tượng khiến cho họ tin rằng họ đang nhìn thấy một điều lạ thường. Cả hai người đàn bà sửng sốt khi nhận ra rằng họ không còn đứng trước những bức tượng bất động nữa, mà là những pho tượng đang cử động. trong những pho tượng, họ nhận ra ba bức tượng thật rõ ràng. Bà Mary McLaughlin chợt nhận ra rằng, dù giữa trời mưa, những bức tượng này vẫn không bị ướt. Đến gần hơn một chút, hai người đàn bà nhận diện được một cách rõ ràng ba nhân vật. Một là Đức Mẹ, hai là Thánh Giuse, và ba là Thánh Gioan Tông Đồ. Một lúc sau, người hàng xóm của bà Mary McLaughlin về nhà và gọi gia đình bà đến xem hiện tượng lạ. Sau đó những người xóm giềng nghe chuyện cũng chạy đến nơi. Tất cả mọi người đều chứng kiến cùng một sự kiện. Hầu hết đều thấy bàn thờ phía sau các bức tượng. Trên bàn thờ có một cây thánh giá lớn được đặt trước một con chiên. Một cậu bé trai còn thấy các thiên thần. Riêng về Đức Mẹ, mọi người đều thấy có một triều thiên trên đầu. Ngoài ra, hai cánh tay mẹ đưa lên như một linh mục đang làm lễ. Mắt mẹ hướng nhìn lên trời, môi mẹ mấp máy như đang cầu nguyện. Một lão bà đến gần bên Đức Mẹ, và trong niềm vui khôn tả, cố gắng sờ chân Đức Mẹ, nhưng không cảm nhận được điều gì. Các chứng nhân cũng thấy Thánh Giuse đang hướng về Đức Mẹ trong thái độ tôn kính, trong khi Thánh Gioan Tông Đồ thì mặc phẩm phục của giám mục. Tay trái cầm một cuốn sách và tay phải giơ lên như đang giảng dạy. Một cậu bé đến gần bên cuốn sách, nhưng cũng như những người khác, cậu không cảm nhận được gì. Một giờ sau, bà Mary McLaughlin trở về nhà xứ để báo tin cho vị linh mục quản xứ. Nhưng vì một lý do không rõ, vị linh mục không quan tâm đến điều người đàn bà kể lại, cho nên vẫn không đến hiện trường để xem. Khoảng 11 giờ đêm, đám đông từ từ rút lui. Chúng tôi sẽ trở lại tường thuật tiếp và tìm hiểu ý nghĩa của biến cố. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Văn kiện Tòa Thánh do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục đọc phần thứ tư của tông thư về năm thánh thể. Lạy thầy xin ở lại với chúng tôi. Ngoài phần nhập đề và kết luận, tông thư có bốn phần chính. Phần thứ nhất đặt năm thánh thể theo đường lối của Công đồng Vaticano thứ hai và của năm thánh hai ngàn. Phần thứ hai nói về bí tích thánh thể là mầu nhiệm ánh sáng. Phần thứ ba nói về bí tích thánh thể là nguồn mạch và là sự thể hiện của tình hiệp thông. Và phần thứ tư, bí tích thánh thể là nguyên lý và là dự án của sứ mạng truyền giáo. Nơi phần thứ tư này, Đức Thánh Cha nói, để thực hiện sứ mạng như vừa nói trên, bí tích thánh thể cung cấp không những sức mạnh nội tâm, nhưng còn theo một nghĩa nào đó, cung cấp dự án thực hiện sứ mạng nữa. Thật vậy, sứ mạng là một cách thức hiện diện từ Chúa Giêsu đến người Kitô và qua chứng tá của người Kitô nhắm đến việc chiếu tỏa chính mình ra trong xã hội và trong nền văn hóa. Ngõ hầu thực hiện sứ mạng như vừa nói, thì điều cần thiết là mỗi người Kitô đồng hóa trong suy niệm cá nhân và cộng đoàn, đồng hóa những giá trị mà Bí tích Thánh Thể diễn tả, những thái độ sống mà Bí tích Thánh Thể gợi hứng, những dự án cho cuộc sống mà bí tích thánh thể khơi dậy. Một trong những thái độ sống mà bí tích thánh thể khơi dậy đó là dâng lời cảm tạ. Theo Đức Thánh Cha, từ ngữ thánh thể Eucharistia có nghĩa là dâng lời cảm tạ. Trong Chúa Giêsu, trong hy tế của Chúa, trong lời thưa vâng vô điều kiện của Chúa, tuân phục thánh ý Thiên Chúa Cha, có lời thưa vâng, có lời cảm tạ, có lời thưa Amen của toàn thể nhân loại. Đức Thánh Cha đã giải thích tiếp như sau. Trong năm thánh thể này, những người Kitô cần dấn thân làm chứng một cách mạnh mẽ hơn sự hiện diện của Thiên Chúa trong thế giới. Chúng ta đừng sợ nói về Thiên Chúa và không ngại ngùng mang lấy những dấu chỉ của đức tin. Nền văn hóa của thánh thể cổ võ cho một nền văn hóa của đối thoại, một nền văn hóa múc lấy sức mạnh và của anh nuôi dưỡng nó trong thánh thể. Chúng ta sẽ sai lầm nếu cho rằng sự quy hướng công khai đến đức tin có thể gây thiệt hại cho sự độc lập đúng của nhà nước và của những tổ chức dân sự, hoặc có thể khuyến khích những thái độ bất bao dung. Nếu trong lịch sử đã không thiếu những sai lầm về vấn đề này, cả nơi những người Kitô nữa, như tôi đã nhìn nhận nhân dịp cử hành năm thánh 2000, thì điều đó không phải là do những gốc rễ Kitô, nhưng do thái độ sống của những người Kitô không ăn khớp với những gốc rễ đức tin. Ai học nói lời cảm tạ theo cách của Chúa Kitô chịu đóng đinh, thì có thể phải chịu tử đạo, nhưng sẽ không bao giờ là một kẻ tàn bạo, bất hại kẻ khác. Ngoài thái độ sống cảm tạ Thiên Chúa, Đức Thánh Cha còn đề ra một thái độ sống khác, đó là sống tình liên đới. Bí tích thánh thể, con đường của tình liên đới. Đức Thánh Cha viết tiếp như sau, nơi phần 4 của tông thư về năm thánh thể. Bí tích thánh thể không chỉ là sự thể hiện của tình hiệp thông trong đời sống của giáo hội, nhưng còn là dự án sống tình liên đới cho toàn thể nhân loại. Trong cử hành bí tích thánh thể, giáo hội luôn luôn canh tân ý thức của mình làm dấu chỉ và phương tiện, không những của sự kết hiệp thân tình với Thiên Chúa, mà còn của sự hiệp nhất của toàn thể nhân loại. Mọi thánh lễ, kể cả khi được cử hành cách ẩn khuất và trong vùng xa vắng, luôn luôn là dấu chỉ của sự phổ quát. Người Kitô tham dự vào thánh thể, thì học từ trường thánh thể để trở nên kẻ cổ võ sự hiệp thông, hòa bình, tình liên đới trong tất cả mọi hoàn cảnh của cuộc sống. Hình ảnh mang nhiều thương tích của thế giới chúng ta đang sống, một thế giới vừa bắt đầu ngàn năm mới với viễn ảnh của nạn khủng bố và thảm cảnh chiến tranh. Hình ảnh đó kêu gọi những người Kitô hơn bao giờ hết hãy sống bí tích thánh thể như là một trường học lớn về hòa bình, nơi huấn luyện những con người nam nữ trở thành những kẻ thiết lập việc đối thoại và hiệp thông, tùy theo những cấp độ trách nhiệm trong sinh hoạt xã hội. Và thái độ sống cuối cùng, phục vụ cho những kẻ rốt hết. Đức Thánh Cha đã viết như sau, nơi số 28, tức là số cuối cùng của phần thứ tư, tông thư về năm thánh thể. Tôi còn muốn kêu gọi chú ý đến một điểm khác nữa, bởi vì trên điểm này có liên hệ một cách đáng kể đến đặc tính đích thực của việc tham dự vào bí tích thánh thể được cử hành trong cộng đoàn. Đây là sức thúc đẩy mà thánh thể có thể rút ra một sự dấn thân cụ thể trong việc xây dựng một xã hội công bằng hơn và huynh đệ hơn. Trong bí tích thánh thể, Thiên Chúa chúng ta đã biểu lộ hình thức tột cùng của tình yêu thương, đảo ngược tất cả mọi tiêu chuẩn thống trị. Thường điều hành những tương quan nhân bản vừa xác nhận một cách tận căn tiêu chuẩn của việc phục vụ. Nếu ai muốn là kẻ lớn nhất, thì hãy trở nên kẻ sau hết mọi người. Phúc âm Thánh Marco chương 9 câu 35. Không phải ngẫu nhiên, trong phúc âm theo Thánh Gioan, chúng ta không gặp được bài tường thuật về việc Chúa thiết lập bí tích thánh thể, nhưng có bài tường thuật về việc rửa chân. Khi cúi mình rửa chân cho các môn đệ, Chúa Giêsu giải thích một cách rõ ràng ý nghĩa của bí tích thánh thể. Đến phiên mình, Thánh Phaolô mạnh mẽ xác định rằng không được phép cử hành bí tích thánh thể, trong đó không có thể hiện tình bác ái. Một tình bác ái được chứng thực bởi việc chia sẻ cụ thể với những anh chị em nghèo cùng nhất. Vậy, thử hỏi tại sao không làm cho năm thánh thể này thành giây phút
trong đó những cộng đoàn giáo phận và giáo xứ dấn thân một cách đặc biệt để đáp lại với tâm hồn tràn đầy tình huynh đệ thiết thực, đáp lại sự nghèo cùng nào đó trong số muôn vàn sự nghèo cùng của thế giới chúng ta. Tôi nghĩ đến thảm cảnh nạn đói đang hành khổ hàng trăm triệu con người. Tôi nghĩ đến những bệnh tật đang đè nặng trên những quốc gia đang phát triển, đến sự cô đơn của những người cao niên, đến sự lo âu của những kẻ bị thất nghiệp, đến những nỗi thống khổ của những anh chị em di dân. Đó là những sự dữ ghi dấu cả những vùng đất giàu có hơn, dù trong mức độ khác nhau. Chúng ta không thể lầm lẫn được nữa. Từ tình yêu thương lẫn nhau và một cách đặc biệt từ sự chăm sóc đối với kẻ đang cần được chăm sóc, chúng ta sẽ được nhìn nhận như là những môn đệ đích thực của Chúa Kitô. Chính đây là tiêu chuẩn mà căn cứ vào đó người ta sẽ xác định tính cách đích thực của những cử hành thánh thể của chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến, đó là hết phần thứ tư của tông thư về năm thánh thể. Vào thứ năm tuần tới, chúng ta sẽ đọc qua phần kết luận của tông thư này. Mong quý vị và các bạn sẽ đón nghe.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một văn kiện tòa thánh. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một hành trình với Chúa Kitô do Hồng Ân phụ trách.
Gặp gỡ Đức Kitô biến đổi cuộc đời mình, gặp gỡ Đức Kitô đón nhận ơn tái sinh, gặp gỡ Đức Kitô chân thành mình gặp mình, gặp gỡ Đức Kitô nảy sinh tình để mình.
Thánh Gioan Tẩy Giả là vị tiên tri của thời kỳ quá độ, nghĩa là vào lúc giao thời giữa Cựu và Tân Ước. Nói cách tổng quát, Ngài là vị Thánh có một chỗ đứng đặc thù trong chương trình cứu độ. Chúng ta phải xác định rằng Gioan Tẩy Giả không phải là đấng cứu thế. Phúc âm cảm kích về Thánh Nhân rằng Ngài là một người rất nghiêm khắc, một người không bao giờ biết nói đùa. Giọng nói của Ngài nhiều khi cứng rắn, thẳng thừng, mạnh bạo, đanh thép, đến nỗi nếu ai đã nghe Ngài giảng một lần rồi, có thể lần sau không dám giáp mặt Ngài nữa. Phúc âm ghi lại lời Ngài nói. Hỡi nòi rắn độc, ai bảo ngươi trốn tránh cơn thịnh nộ, hồng đổ xuống trên đầu các ngươi? Rìu đã để sẵn dưới gốc cây, cây nào không sinh trái tốt sẽ phải chặt đi và bỏ vào lửa. Người cầm nia trong tay và sảy sân lúa của người, rồi thu lúa vào kho, còn rơm thì đốt đi, trong lửa không hề tắt. Gioan có một sứ điệp để công bố, khi trầm, khi bỏng, nhưng nhiều khi nghe lời Ngài công bố rồi, có kẻ sẽ không dám mời Ngài vào nhà mình thăm và dùng bữa. Dẫu vậy, sau khi nghe lời Ngài rao giảng, trong khi có nhiều kẻ bỏ đi, thì cũng có khối kẻ đi theo Ngài. Ngay cả có nhiều người đã chịu phép rửa của Ngài, bắt đầu cuộc đời cải thiện hoàn lương, trong số đó có cả những con người thuộc loại tội lỗi nhất thời đó. Sở dĩ có những người nghe lời rao giảng của Gioan và đi theo Ngài là vì Ngài nói sự thật. Dù nhiều lúc sự thật mất lòng. Phải, Gioan đến để làm chứng và dọn đường cho chân lý. Ngài đến để làm chứng nhân cho Đức Kitô. Ngài đến để dọn đường cho chân lý đến trong thế gian, để người người đón nhận ơn giải thoát. Ngài đến để dọn đường, và Ngài nói, Ngài chỉ là kẻ dọn đường. Đấng đến sau tôi thì cao trọng hơn tôi nhiều. Chúng ta không rõ ràng, khi đó Gioan đã hiểu Đức Giê-xu bao nhiêu. Ngay cả Gioan dường như đã không nhận ra tính cách duy nhất giữa nhân tính và thiên tính của con người Đức Giê-xu. Gioan chuẩn bị con đường cho đấng cứu thế đến, là một người am tường cựu ước, Doan hiểu được đấng cứu thế là ai, Ngài đến để làm gì. Ngài có thể mường tượng được phần nào những gì sẽ xảy đến khi đấng cứu thế xuất hiện. Tuy nhiên, khi đến giờ đấng cứu thế đến, thực tế đã xảy ra còn hơn cả Ngài tưởng nhiều. Vì Ngài vẫn là con người phàm, không thể hiểu được, hay không thể hiểu được hết lối bước thiên hình vạn trạng của Thiên Chúa. Ngài chỉ chắc một điều là đấng cứu thế sẽ đến, và khi người đến, mọi sự sẽ trở nên tốt hơn cả mức độ con người có thể hy vọng. Niềm tin của Ngài và niềm tin của chúng ta nằm ở chỗ này. Tin vào đấng cứu thế, đấng đến để làm phục hồi lương tri mọi người, để tái tạo một tương lai tốt đẹp hơn cho nhân loại. Nhìn vào quá khứ, chúng ta thấy những ai có được niềm tin mạnh mẽ này đã được phục hồi và đổi mới. Ngược lại, sẽ chỉ đi đến chỗ diệt vong. Chính Thiên Chúa đã hứa điều đó. Isaiah đã công bố lời hứa đó. Người sẽ dùng gậy đánh người áp chế và sẽ dùng tiếng nói giết chết kẻ hung ác. Sói sống chung với chim con, beo nằm chung với dê, bò con, sư tử và chiên sẽ ở chung với nhau. Con trẻ sẽ dẫn dắt các thú ấy, bò con và gấu sẽ ăn chung một nơi. Các con của chúng nằm nghỉ chung với nhau, sư tử cũng như bò đều ăn cỏ khô. Trẻ con còn mang sữa sẽ vui đùa kề hang rắn độc. Các thú dữ ấy không làm hại ai, không giết chết người nào. Khắp núi thánh của ta, bởi vì thế gian sẽ đầy dẫy sự hiểu biết về Thiên Chúa như nước tràn đầy đại dương. Gioan Tẩy Giả đã hiểu tất cả những lời đó nên nhiệt tình chia sẻ với đồng loại, không những với tư cách là một người nhận được sứ mệnh, mà còn với tâm tư riêng của mình nữa. Có như thế, lời nói của Ngài mới sinh động, nhờ đó và nhờ vào ơn thần linh tác động trên Ngài từ khi Ngài còn trong bụng mẹ, Ngài mới có thể thu hút được nhiều môn đệ. Phúc âm đã ghi lại lời đầu tiên Gioan rao giảng, hãy ăn năn sám hối vì nước trời đã gần đến. Câu nói này, sứ điệp này phải được vang dội không ngừng trong cuộc sống người Kitô hữu chúng ta. Thực vậy, đức tin là một cuộc hành trình hoán cải, tu thân tích đức để ngày một nên tốt hơn. Chúng ta cùng tạ ơn Chúa, sống sứ điệp sám hối của Gioan chưa hết, chúng ta còn phải trở nên như một Gioan khác để loan báo sứ điệp đó cho mọi người. Mỗi người Kitô hữu chúng ta nên là một người tiền hô của đấng cứu thế. Đức Hồng Y Zuenen nói, những ai muốn làm tông đồ trong thời đại hôm nay đều cần mang lấy tinh thần của Gioan Tẩy Giả. Đâu là tinh thần của Gioan Tẩy Giả? Chúng ta có thể nói cách vắn tắt tinh thần của Ngài trong bốn điểm sau. Dũng, khiêm, tịnh, niệm. Dũng, mạnh về tinh thần, can đảm, dám chết vì sứ mệnh. Gioan Tẩy Giả nói, chỉ có những dũng nhân mới chiếm hữu được nước Chúa. Người Kitô hữu cần mặc lấy cái dũng này của thánh nhân. Khiêm, tôi chỉ là tiếng kêu trong sa mạc, người là lời, tôi chỉ là tiếng. Tôi chỉ xứng đáng cởi dây giày cho người. Người phải lớn lên, tôi phải nhỏ lại. Gioan thâm hiểu rằng Ngài chỉ là ngọn đèn, Đức Giêsu mới chính là ánh sáng. Thiết tưởng ý nghĩa sâu xa nhất trong đức tính này là sự kết hiệp mật thiết với Chúa Giêsu, để người sống trong tôi tan biến, mất hút đi trong người. Để người khác thấy tôi mà không còn là cái tôi kiêu ngạo nữa, nhất là trong những khi tôi thi hành sứ mạng người trao cho tôi. Nhưng thấy chính đấng đã nói, vì ta hiền lành và khiêm nhượng trong lòng. Người Kitô hữu được đòi hỏi phải sống đời sống kết hiệp sâu xa với Thiên Chúa. Chính đời sống kết hiệp này mới có thể dẫn họ đến tầm mức khiêm tốn trong việc bổn phận trong sứ vụ chúng ta lãnh nhận. Tịnh, cuộc sống chay tịnh của Gioan được diễn tả dưới dạng thức của một con người đơn sơ giản dị, ăn châu chấu, uống mật ong, mặc áo da thú. Một cách nào đó, người Kitô hữu chúng ta có thể trở thành dấu chỉ của nước trời gần đến rõ nhất cho người khác qua đức khó nghèo của chúng ta. Do đó, nhà chúng ta ở, cơm chúng ta ăn, đồ chúng ta dùng, áo chúng ta mặc, cách chúng ta dùng tiền bạc, cách chúng ta sống tiết kiệm phải lẽ, cách chúng ta giữ gìn bảo trì vật dụng, tất cả cần phải tập trung và hội tụ để nói lên được tinh thần khó nghèo của chúng ta. Niệm. Nếu cho rằng niềm vui của một người là kết quả của một đời sống chiêm niệm và kết hiệp sâu xa, thì điều đó rất đúng trong trường hợp của Gioan Tẩy Giả. Đúng thế, chính Ngài đã xác nhận, niềm vui của tôi như thế là trọn vẹn. Đức Giê-xu cũng đã dùng niềm vui của một phụ rể trong khi anh ta đang đứng kề bên tân lang để diễn tả niềm vui của Gioan Tẩy Giả trong thời gian người xuất hiện cùng thời với Gioan. Bao lâu tân lang còn ở với họ, thì họ không thể ăn chay được. Những năm tháng trong rừng vắng chính là thời gian Gioan luyện nội công linh thao, để có được một tinh thần vững mạnh và thích hợp cho sứ mệnh. Đời sống Kitô hữu quả là một đời sống thích hợp và đầy ý nghĩa cho công việc luyện nội công linh thao ấy. Ước mong chúng ta sống trọn vẹn ý nghĩa này của đời sống Kitô hữu.
Buồn xuôi nêu bê tắc thì dòng sông mau cạn khô. Tình yêu không Kitô, ôi tình yêu sao cần gối?
Vì Chúa chính nguồn vui, nguồn yêu thương vô biên, biển yêu thương nối liền các hoang đảo giữa đại dương.
Gặp gỡ Đấng Kitô khiến đổi cuộc đời mình. Gặp gỡ Đấng Kitô đón nhận ơn tái sinh. Gặp gỡ Đấng Kitô chân thành mình gặp mình. Gặp gỡ Đấng Kitô nay sinh tình để mình.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một hành trình với Chúa Kitô. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, trong tuyển tập Truyện Cực Ngắn Trung Quốc, tác giả Lâm Thanh Huyền có kể câu chuyện như sau. Một vị thiền sư tu hành trong nhà tranh trên núi. Một hôm, nhân buổi tối đi dạo trong rừng, dưới ánh trăng vằng vặc, đột nhiên ngộ ra trí tuệ của mình. Ngài vui mừng trở về nơi ở. Nhưng vừa về đến nhà, vị thiền sư bỗng thấy ngôi nhà tranh của mình bị kẻ cắp lục lọi. Tìm mãi không có của cải nào, kẻ trộm định bỏ đi, thì gặp thiền sư đang đứng trước cổng. Thì ra, sợ kẻ trộm giật mình, thiền sư từ nãy đến giờ đã đứng đợi ở cổng. Ngài biết chắc chắn kẻ trộm không tìm được bất cứ đồ đạc nào đáng giá, cho nên mới cởi chiếc áo ngoài của mình ra cầm trên tay. Thấy kẻ trộm đang bối rối, vị thiền sư liền nói, từ đường rừng núi xa xôi, cậu đến thăm tôi. Dù thế nào đi nữa, cũng không thể để cậu ra về không. Đêm lạnh, cậu hãy mang theo chiếc áo này. Vừa nói, vị thiền sư vừa khoác chiếc áo lên người kẻ trộm. Kẻ trộm lúng túng không biết phải làm thế nào, cúi đầu chuồn thẳng. Nhìn theo bóng kẻ cắp đi dưới ánh trăng vằng vặc rồi mất hút trong rừng núi, vị thiền sư không khỏi thương cảm, liền khẳng khái thốt lên. Hỡi con người đáng thương kia, ta chỉ mong tặng cậu một vầng trăng sáng. Sau khi tiễn đưa kẻ trộm bằng ánh mắt, vị thiền sư đi vào nhà tranh và để Trần Như Thế ngồi thiền. Ngài nhìn trăng sáng ngoài cửa sổ rọi vào khoảng không trong nhà. Hôm sau, dưới sự vuốt ve dịu dàng, ấm áp của ánh trăng, từ trong buồng thiền sâu thẳm, ngài mở mắt ra và nhìn thấy chiếc áo mà ngài đã khoác lên người kẻ trộm, được gấp gọn gàng, tử tế và đặt trước cửa. Vô cùng sung sướng, vị thiền sư lẩm bẩm nói, cuối cùng ta đã tặng cậu ấy một vầng trăng sáng. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện cực ngắn của Trung Quốc trên đây gợi lại cho chúng ta cử chỉ tương tự của một vị giám mục trong tác phẩm Những kẻ khốn khổ của văn hào Pháp Victor Hugo. Vị giám mục này đã ân cần đón tiếp một người tù vượt ngục tên là Jean Valjean, được cho ăn uống và cho trú ngụ qua đêm. Nhưng nửa đêm, người tù đã đánh cắp chiếc chân đèn quý giá nhất mà thân mẫu của vị giám mục đã để lại cho ngài. Bị cảnh sát bắt giữ và mang đến trình diện trước mặt ngài, Jean Valjean không thể ngờ rằng vị giám mục đã xác nhận với cảnh sát rằng chính ngài đã tặng cho anh chiếc chân đèn. Hành động này đã cứu vớt và vực dậy cả một cuộc đời. Jean Valjean đã trở thành một con người lương thiện và được chọn làm thị trưởng của thành phố. Cũng như vị thiền sư trên đây, vị giám mục đã tặng cho người tù vượt ngục một vầng trăng sáng, qua sức đánh thức cái phần thanh cao và thánh thiện nhất, vốn tiềm ẩn trong tâm hồn con người. Mùa vọng là mùa tỉnh thức để đón chờ Chúa đang đến. Ngài đến trước tiên trong mỗi một con người. Đó chính là ý nghĩa của mầu nhiệm nhập thể. Ngài trở thành một con người để cho con người được sống sung mãn. Ngài trở thành một con người để bày tỏ phẩm giá cao cả của con người. Ngài trở thành một con người để cho con người biết nhận ra thiện tâm nơi mỗi một con người. Mùa vọng là mùa của tặng quà. Còn món quà nào cao cả hơn là vầng trăng sáng mà chúng ta có thể tặng cho người khác khi bên trong và bên kia những bất toàn và vấp ngã của họ, chúng ta vẫn có thể nhờ một nghĩa cử để khơi dậy lòng nhân, sự tử tế vốn tiềm ẩn trong tâm hồn họ. Lạy Chúa, xin ban cho chúng con một trái tim quảng đại, nồng nàn và cảm thông, để biết rộng lượng trước những thiếu sót của người khác và nhận ra thiện chí và từ tâm của mọi người.
Người đến cùng ta trong lúc ta ngàn ngờ, người đến cạnh ta trong lúc ta dạng thờ, rồi người lại đến đến khi con tim bừng hờ, và người lại đến đến khi hồn ta bơ vơ. Ngày đó lòng
ta rồi cũng đầy dại dờ. Ngày người tìm đến lúc tim ta thôi để rồi người đến cho ta tròn niềm ước mơ.
Tình như là mây, người đến trong cơn gió nhẹ. Gió kia từ đâu?
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 chiều nay giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25m hay là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban muôn ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. The following broadcast will be in Dzogchen on the frequency of 11.895 MHz.